Câu 48. Những kẻ mê sự thế gian không bao giờ thỏa mãn. Hình phạt của ý muốn gian tà ngay ở đời này. Trên kia cha đã nói với con, mọi ưu phiền của con người đều do ý muốn. Vì các tôi tớ cha đã vũ sạch ý muốn riêng để mặc lấy ý muốn của cha, nên họ không cảm thấy đau khổ ưu phiền. Họ được vui thỏa khi cảm thấy cha hiện diện trong linh hồn họ bằng ân sủng. Còn những kẻ không có cha sẽ không thể vui thỏa, dầu chúng chiếm được cả thế giới này. Bởi vì các loài thọ tạo thì thua kém con người. Chúng đã được tạo thành vì con người, chứ không phải con người được tạo dựng cho các vật thọ tạo ấy. Cho nên chúng không thể làm thỏa mãn ý muốn con người được. Chỉ mình cha mới có thể làm cho nó được thỏa mãn. Những kẻ bất hạnh này là nạn nhân của một sự mù quáng. Chúng đau khổ vì đói khát không bao giờ no thỏa. Chúng ước ao những sự chúng không thể có, vì chúng đã không xin cha là đấng duy nhất có thể ban cho chúng. Con có muốn biết tại sao chúng khổ sở không? Con có biết tại sao sự yêu mến loài thọ tạo lại là nguồn mạch sự đau khổ không? Đó là vì người ta mất những cái mà người ta đã đồng hóa mình với chúng. Bằng nhiều cách khác nhau, những kẻ khốn nạn kia đã đồng hóa mình với đất. Chúng đã trở thành đất. Kẻ này đồng hóa mình với tiền tài, kẻ khác đồng hóa mình với danh vọng, kẻ khác nữa đồng hóa mình với con cái mình. Có những kẻ bỏ rơi cha để phục vụ các loài thọ tạo, lại có những kẻ biến thân xác mình thành một thú vật đê hèn. Như vậy, bất cứ ở bậc nào, chúng thèm đất và chúng nhét đất vào bụng cho no. Chúng muốn các sự vật này lâu bền, nhưng đâu có lâu bền được. Các sự vật qua đi như cơn gió, hoặc sự chết cướp đi những gì chúng yêu chuộng, hoặc bị đấng quan phòng lấy đi. Sự mất mát này khiến chúng hết sức đau khổ. Chúng càng yêu chuộng các sự vật đó thì sự đau khổ của chúng càng lớn lao. Nếu chúng nắm giữ những của đó như của cho mượn, chứ không thực sự là của chúng, thì chúng đã không đau xót đến thế. Vậy chúng đau xót là vì chúng không có được những gì chúng ước ao. Cha đã nói với con, thế gian không thể làm chúng no thỏa. Không được no thỏa nên chúng đau khổ. Chính cái mũi nhọn lương tâm của chúng là khổ hình cho chúng. Sự khao khát oán thù luôn nung nấu chúng, thúc chúng tra tay giết chết kẻ khác, thì chính linh hồn nó đã bị giết chết trước khi nó hạ được đối thủ của nó. Và sự buồn phiền sẽ luôn giày vò linh hồn những kẻ hạ tiện. Mỗi khi chúng phải bỏ ra chút ít đồng tiền để tiêu dùng cho những nhu cầu, và hình khổ của những kẻ ghen tị, tâm hồn chúng luôn bị cắn xé khi thấy người khác được hạnh phúc. Như vậy tất cả những gì mà chúng yêu chuộng bằng tâm tình đầy nhục nhục sẽ là nguồn mạch phát sinh ưu phiền và lo lắng cho chúng. Đó chính là tập giá mà ma quỷ đã bắt chúng vác trên vai, khiến chúng nếm trước mùi vị của hỏa ngục. Đối với chúng, cuộc sống đời này đầy những bệnh tật và bất hạnh. Và nếu chúng không hối cải, thì cuộc đời này sẽ dẫn đưa chúng đến sự chết muôn đời. Đó là những kẻ không những bị xé rách bởi gai góc và nhiều nỗi gian truân, chúng còn tự làm khổ mình vì ý chí thắt loạn của chúng. Chúng mang tập giả nơi thân xác và trong tâm hồn chúng. Hồn và xác cùng trải qua những đau khổ và ưu phiền mà chẳng rút ra được chút công phúc nào hết. vì chúng không chịu đựng những đau khổ bằng nhẫn nhục, nhưng với sự bực tức hờn giận. Vì cái thú gom tiền trữ bạc với vui hưởng khoái lạc thế gian và xác thịt, chúng đánh mất sự sống ân sủng và tâm tình bác ái. Chúng đã trở thành những cây chết. Bởi vậy các việc làm của chúng đều chết. Cùng với những ưu phiền của chúng, chúng đi theo con đường sông để đắm đuối trong đó. Chúng đi tới dòng nước của sự chết, lòng đầy hận thù. Chúng đi qua cửa của ma quỷ để vào nơi tiêu vong muôn đời. Bây giờ con thấy rõ chúng sai lầm chừng nào. Chúng trải qua những đau khổ để đi vào hỏa ngục, trở thành những chứng nhân của ma quỷ. Và con đã hiểu đâu là nguyên nhân sự mù quáng của chúng. Đó là sự tối tăm của lòng tự ái đã che khuất con ngươi mắt chúng, tức là ánh sáng đức tin. Các con thấy nỗi gian truân và những sự bách hại, bất cứ từ phía nào đến, cũng chỉ bén mảng đến thân xác các tôi tớ cha mà thôi. Còn tâm trí họ thì không hề hấn gì, bởi vì họ đã hiệp nhất với thánh ý cha, nên họ vui lòng chịu đau khổ vì cha. Trái lại, các tôi tớ thế gian bị tấn công bên ngoài lẫn bên trong, nhất là ở bên trong, vì chúng sợ mất những gì chúng có và vì chúng ước ao những cái mà chúng không thể có được. Hai nỗi đau khổ chính này phát sinh ra muôn vàn đau khổ khác mà lưỡi con không thể tả hết được. Con thấy chưa, ngay ở đời này, phận của người công chính luôn tốt hơn phận kẻ tội lỗi. Từ nay con đã biết đầy đủ về con đường hai lớp người này bước theo và nơi họ đi tới.